Trân trọng kính chào các bạn trẻ em trong hội thánh. Chủ đề của bài học chúng ta sáng hôm nay là mùa gặt thuộc linh. Tôi nhớ lại năm 1989, nước Nga cộng sản bị sụp đổ và bắt đầu một chế độ cộng hòa. Năm đó tại nước Nga có một mùa gặt rất là được mùa, nói trên danh từ Việt Nam là trúng mùa. Nhưng cũng trong năm đó có một nạn đói khủng khiếp xảy ra. Nên nhờ các nước Tây phương cứu trợ, nếu không thì cả hàng triệu người chết đói. Lý do là vì thiếu con gà. Ở nước Nga trước đó họ có những mấy gà để gặt lúa, nhưng mà mấy gà đó chỉ gặt lúa đứng thôi mà không gặt lúa nào. Trước đây khi làm hợp tác xã thì đa số những người dân, những người làm việc ở hợp tác xã họ giấu cái phân bón đó, thì họ đem về nhà họ bón cái cây trồng ở trong vườn, và họ làm rất là sơ sài vì cha chung không ai khóc, cho nên cái lúa luôn luôn là đứng vì cớ nó thiếu phân bón. Nhưng mà lúc này khi nhà nước đã chia đất cho nhân dân, cho người dân để mình làm hưởng lấy thì đóng thuế một phần, cho nên họ tạm lực chẳng những dùng phân bón quá, họ còn dùng sông trùng nữa. Cho nên không, cây lúa rất là tốt. Lúa mình năm đó cũng rất khủng khiếp, chưa từng có trong lịch sử. Nhưng mà khi nó cúng quá, những cái hộp lúa nó đầy đặn, nó nặng, cho nên có cơn gió qua nặng. Cho nên bây giờ mấy gặt không thể gặt được, chỉ gặt bằng tay. Mà ruộng của người nào thì người đó gặt bảo vệ hờ nhắc hư điện. Cho nên mùa đông đến thì tuyết mà giá rớt xuống thì tất cả cái mùa mày gặt không đủ bảo vệ bên này đó. Nhưng mà trước kia khi sầu chúa mẹ và khi mùa gặt đến, mà nếu nông dân gặt không được thì họ đóng cửa đường, động viên tất cả sinh viên học sinh ra đồng và đóng cửa tất cả các văn phòng chính phủ và các nhà máy nữa, nhưng mà đưa đâu ra đi nhặt lúa đó. Nhưng bây giờ là bước qua một thời đại mới, là thời đại không còn sợ chủ nghĩa, nên không ai cái động viên, không ai cái bảo hộ học sinh để ra đồng nhặt lúa bởi cái đại mới xảy ra. Đây là một sự thật đã xảy ra mấy chục năm rồi. Qua cái sự kiện này, tôi liên tưởng đến cái mùa gặt thực tế. Và Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ rằng mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì biết. Vậy hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Đó là ý nghĩa, đó là bài học mà chúng ta sẽ cùng nhau học buổi sáng hôm nay. Đây là khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe qua. Đối với các môn đồ thì mùa gặt còn 4 tháng nữa, nhưng mà đối với Đức Chúa Giê-xu thì mùa gặt đã sẵn sàng cho con người. Chúa nói còn 4 tháng nữa thì đến mùa gặt. Xong ta nói cùng các ngươi hãy nhướng mắt lên xem đồng ruộng đã chín vàng sẵn cho con gặt. Thưa quý bạn chị em, cái mùa gặt mà xảy ra tại nước Nga, tôi vừa nói đó là mùa gặt bình thường. Còn cái mùa gặt mà Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ ở đây là mùa gặt thuộc linh. Mùa gặt thuộc linh này nói lên là đồng bào chúng ta có người sẵn sàng để tiếp nhận tin mừng của Chúa, tiếp nhận tin lành của Chúa. Và giờ cái nhiệm vụ của con cháu của Chúa là con nhà thì phải bước vào trong đồng lúa để nhặt những con lúa đó và đem về, mà đem vào ở trong kho của Ngài, tức là đem những linh hồn thành bảo vào trong nước của Chúa, gọi là nước trời thành nước thiên đàng. Bây giờ chúng ta trở lại cái phòng kinh thánh ở đây. Mua gạt thì đúng, nhưng mà thật ra với quan niệm của hội thánh của Đức Chúa Trời ở tại nước Mỹ đây, nói chung không nói hội thánh nào cả, thì họ đều có một cái quan niệm rằng mua gạt không đúng, hay là mua gạt đã qua rồi. Cái cơ hội mà đem người ta đến với Chúa là cơ hội sau 30 tháng 4 năm 75 người ta mới chạy đến nước Mỹ. Cơ hội là khi người ta vượt biên rồng rồi. Cơ hội là khi cái chương trình HO tất cả các một số tù nhân chính trị ở Việt Nam qua Mỹ, đó là cơ hội tốt nhất là mùa nhạc tốt nhất đã qua. Cái quan niệm của con người là suy nghĩ như vậy, không có gì sai cả. Thì theo các nhà tâm lý học thì cho biết rằng khi người ta di chuyển chỗ mới, bước qua một cái môi trường mới, lúc đó là dễ dàng khi người ta nghe cái lời hơn là cái môi trường cũ. Điều đó không có gì sai. Bảo vậy, cho nên khi hội thánh mới ban cái đạo đi ra để làm chứng, đa số người họ quan niệm rằng bây giờ trễ quá. Lúc đó có tôi ở Mỹ đây, nếu lúc đó có tôi ở Mỹ đây thì góp phần xây dựng hội thánh mạnh mẽ hơn. Hay là cái mùa gạt ở Việt Nam, ở Mã Lai, ở Phi Châu, ở tất cả những chỗ khác, còn nước Mỹ này mùa gạt đã qua không còn. Đó là cái quan niệm chung. Bởi vậy cho nên ban chính đạo hội thánh hết sức là thưa thớt. Tôi không dám nói hội thánh ở đây thì tôi không có biết sợ, nhưng mà chung là ngày hôm nay các nhà về phát triển hội thánh sống mạnh thì họ cho nó trong hội thánh là tỷ lệ mà lo công việc Chúa chỉ 20%, còn 80% thì chỉ đến nhà thờ một nhóm thờ tượng Chúa khác, không có góp phần cái gì vào trong hội thánh cả, nhất là công việc Chúa. Mà nếu hội thánh nào mà có trên 20%, tức là hội thánh đó là tốt lắm rồi, tốt quá. Nhưng mà đó là con mắt của con người, nhưng mà con mắt của Chúa Trời thì là mua đẹp lúc nào cũng rất là đúng. Lúa đã chín vàng sẵn sàng cho con nghèo, không phải còn 4 tháng nữa, hay là không phải còn 1 năm nữa. Chúng ta ao ước rằng một ngày nào đó khi Việt Nam không còn chế độ cộng sản nữa, mình sẽ về để làm chứng rao giảng cái lành, đưa người ta đến với Chúa. Đó thì trước là một cái lời không phải mua gạt Chúa là hiện nay. Chứ hiện nay là thì tư lộ, hiện nay là giờ không gì. Cho nên muốn có điều đó dứa con mắt lên để xem nó được. Cái chuyện dứa mắt lên là dễ liệt, tức là chúng ta cứ nhìn theo con mắt thực thể của mình, mà nhìn theo con mắt của Chúa, nhìn theo con mắt thực tế, thấy là mùa của đang đến. Nhất là ở khu vực ngày nay có nhiều người Việt Nam tập trung vào về ở tại Thiên Tân này, đây cũng là mùa đẹp rất lớn. Tôi đi ngang qua chợ Hồ Công Bố, thấy đó có một hội thánh ở cái địa thế rất là tốt đẹp. Người ta nói rằng bất cứ công việc gì có muốn điểm thiên thần địa lợi là nhân hòa. Cái hội thánh đã cho Hồng Công Bố đó là địa lợi rất là tốt, không chê hội. Nhưng hội thánh đó cũng eo không thể nào lớn được. Lý do tại sao? Cái đường chị eo có lẽ một sư cái đó nghe cũng buồn à. Nhưng mà cái năm tôi mới vừa đến tiểu ban cái sự này, họ mở lớn dạng thì cái số tín đồ lúc đó cân chấp. Mà ngày nay lần lần đáng lẽ ra cái phát triển, nhưng mà lần lần xuống lần xuống lần. Thánh ở đây, trước đây có đến dễ tất cả cái kế nhà thờ này đầy đủ, nhưng mà bây giờ còn rất nhiều chỗ. Thánh đây khác với những chỗ khác là cái số tín đồ thì còn đó, không có mất mát đâu hết, nhưng mà từ chuồng này nhảy qua chuồng kia. Hồi trước con chiên kia ở trong một chuồng này, ngày nay là nó tới ba cái chuồng này, cho nên nó qua cái chuồng khác, mà dẫu sao cũng là ở trong nước thiên đàng thì không sao, thì cũng không mất ở đâu đó, chỉ nhảy qua chuồng khác không, để người khác chăn nhưng vẫn còn đó, cho nên mình cũng có gì chứ buồn. Nếu mà bây giờ cái số còn lại đây nhìn xem nước mắt nó nhìn xem đồng của em chính là sẵn sàng bước chân vào ở trong mùa này thì sự giác thái tốt cho cái nước của Chúa. Đức Chúa Trời có những công việc khác với công việc của chúng ta, con mắt của Chúa khác với con mắt chúng ta, cho nên Chúa đã rằng các đường trời cao hơn đất bao nhiêu, đường lối Ngài cao hơn đường lối của chúng ta, ý tưởng Ngài cao hơn ý tưởng chúng ta. Đây là một sự thật. Sau 30 tháng 4 năm 75 là cái hoàn cảnh đất nước rất là khó. Ngay cả tôi đi truyền giáo ở trên đường Thượng Du, chúng ta nhớ rằng những người truyền giáo thì công tác ăn lương là của thánh, của tín đồ. Nhưng mà cái lương đó là do hội truyền giáo của tâm liên hiệp, nhưng đồng thời một số người thánh dân vào đó, nhưng mà bị phần lớn là hội phước âm liên hiệp giúp cho. Nhưng mà sau 30 tháng 4 thì tất cả những cái ngân sách đã bị tốt hơn, không còn cái gì. Cho nên nói một cách khác thì tôi đã 26 năm sống Việt Nam không ăn một đồng lương nào, 26 năm. Nhưng mà cảm ơn Chúa trong 26 năm đó hết sức là đầy đủ, không thiếu quân. Mà nói một cách khác là nhiều hơn nữa cả. Trước đây lãnh lương tháng nào hết tháng lần, bây giờ mình không có lương mà lại đầy đủ hơn, khá hơn, phương tiện nhiều hơn. Anh em các nơi đến thăm chúng tôi lại có đậu xanh, có gạo, có nếp, có chút thoải mái. Trước đây là không biết, có phải là lạc. Rồi lạ lùng một cách nữa là tất cả hội thánh trong vùng Tây Nguyên đều đóng cửa. Đa số mục sư truyền đạo trong tỉnh Đắk Lắk là bị bắt đi cải tạo hết. Chỉ duy nhất có một ông mục sư ở tại hội thánh mà không hồn là không đi cải tạo. Vì cái mục sư đó ngày xưa ông đã nuôi cái ông bí thư tỉnh ủy của tỉnh Đắk Lắk ở trong nhà, ông không biết. Cho nên sau ông trả ơn lại thì là không bắt ông đi cải tạo, còn tất cả những cải tạo. Nhưng mà lạ lùng lắm, Đức Chúa Trời làm những công việc lớn lao của Ngài, hoàn cảnh không có, phương tiện không có, mà bắt bớ khó khăn vô cùng. Nhưng mà Chúa cho một phật hơn tín đồ mà đi ra hành chính và đem nhìn được trời. Tôi nhớ có một lần tôi đến với Hội Thánh, tôi giảng ở đó thì đọc cái lễ Việt Thánh, thì anh em khi đưa Việt Thánh ra thì không người nào nhận. Cái lần đầu tôi bước lên không người nào nhận Việt Thánh hết. Hỏi tại sao anh em không đi Chúa, hay sao không hướng Việt Thánh? Nó tôi chúng ta không xứng đáng nhận Việt Thánh. Vì họ nói rằng khi nào ăn bánh này uống chén này giao truyền thì chết của Chúa trong lúc này đến. Nhưng bây giờ cả cái làng này thì Chúa hết rồi, chúng tôi không còn giải trai được nữa, làm sao xứng đáng như vậy không? Thì tôi nói rằng cái làng này hết, nhưng mà các làng khác đi thì còn. Anh em có thể đến nó giảng, nếu không đến nó giảng thì anh em mỗi người rước một lo nhà, cứ ông chấp là cái thanh niên mà đến nó giảng. Thì họ bây giờ nó thôi, bây giờ chúng ta được thắng là đưa trở lại tất cả mọi người được nhỏ hết thì thánh. Họ rất là vui mừng. Và sau đó quả thật họ rất có nhiều lo ngại để đưa những thanh niên trong hội thánh chấp sự đó đến các bạn khác và giảng đạo. mà những cái này trở lại cái nguyên gốc là quá. Người đọc chỉ biết sơ sơ thôi, không hiểu nhiều, không học nhiều, không có bằng này bằng kia, nhưng mà khi Đức Thánh Linh làm việc, nói một cách khác là tay Chúa ở cùng họ, thì công việc phát triển rất là. Tôi tin rằng Đức Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không thể thay đổi, nguyên phép của Ngài vẫn còn như này. Cho nên chúng ta tin tại nơi Chúa thực hiện thì Đức Chúa Trời sẽ làm những công việc lớn. Con nhạc sĩ, thưa quý bạn chị em, cái bài giảng này rất là dễ nhớ. Khi chúng ta mở rộng kinh thánh này, cái bố cục nằm ở trong đây không có đi đâu xa. Tại sao có ngày lễ? Hồi xưa là hồi thánh trong thế kỷ thứ nhất, con nhạc rất là nhiều, vì mỗi người tín đồ là một chứng nhân cho Chúa. Kinh thánh không đòi hỏi giảng, khi giảng là phải học, nhưng mà làm chứng là không cần gì phải học tới. Là mình nói những cái điều mà Đức Chúa Trời làm trong đời sống của mình, qua cái đời sống đó và đưa đến cho Chúa. Và có một cách là chứng khác nữa, không cần nói gì hết. Ông Philip đi ra mà nói với một người khác, hãy đến xem ông anh về, tới nói với Philip là về Chúa Giêsu, không biết Chúa Giêsu nói, nó thôi tôi nói lại không được, mà hãy đến xem, thì là đến xem gặp Chúa. Thì ngày hôm nay là cái phương pháp gọi là anh về, khi chúng ta sống một đời sống có Chúa ở cùng, những người khác sẽ hỏi rằng tại sao anh sống như vậy, có cái gì trong đời sống của anh, hãy đến xem, mời hãy đến nhà thờ. Là đến gặp anh em khác trong hội thánh, gặp mục sư sẽ làm chứng tỏ mà đến với Chúa. Là đó có một người tín đồ trước khi tin Chúa thì ở cái nhà bên nơi là rất là khó, luôn luôn là bất đồng ý kiến với những người bên nhà, nhưng mà sau khi tin Chúa rồi thì anh qua nhà của ông kia xin lỗi, tất thời trước tới bây giờ tôi có những điều gì xúc phạm với anh. Mà khi ông cắt cỏ rồi qua lối bên ông, bây giờ sẵn cắt cỏ đây, nhà ông cắt, ông cắt bằng lòng cho ông cắt, giúp đi, mà phải cỏ của ông sẵn tay cũng làm được. Thì ông lên khi đi được, anh giúp đi cắt cỏ, anh qua anh cắt cỏ, anh ghé về món này. Ngày xưa cái con chó nhà bên bắt đầu qua ông người ông này, mà con là vệ sinh ra đó thì ông la lối luôn rồi. Ngày nay nó làm như vậy thì ông vẫn tự động hút dọn dẹp không muốn gì. Trong bữa sau ông tới hỏi, thưa ông, anh giúp cho tôi, tôi biết tại sao mà anh có sự thay đổi lớn như vậy. Cái gì xảy ra trong thời gian của anh, tôi thấy từ ngày anh qua nhà tôi xin lỗi tới bây giờ thì lỗi đó cũng lỗi của tôi cùng với anh, nhưng mà sao tôi thấy anh tốt quá tốt đi. Anh luôn luôn lúc nào cũng cười, không còn nhăn nhó gì nữa. Nhà của anh tôi nghe không có một cái tiếng cười thôi. Chứ ngày xưa tôi nghe hình như hai người chồng anh lâu lâu hét nhau. Nhưng bây giờ cũng có nữa, có cái điều gì xảy ra như vậy. Thì ông ơi này, anh đến xem. Chủ nhật này tôi dẫn anh đi, tới thành biệt thự và dẫn ông ra tới nhà đó. Thế đó, chính những con cái của trong thành này, họ đã nói tôi biết về Chúa, tôi thi Chúa trên đời sống tôi như thế nào. Và hôm nay cũng có những cái phương pháp là để mà chứng đạo cũng dễ dàng, tức là phương pháp y nhiên. Họ dạy cho mình biết cách để mình làm chứng, đó cũng là điều tốt. Và đó không phải là cái phương pháp duy nhất, có nhiều phương pháp khác nhau mình phải đưa người ta đến với Chúa. Con gạt thì ít, lý do là tín đồ trong hội thánh không chịu đi, họ không chịu đi ra cho mình đi. Và hội thánh không thấy rằng cái nhu cầu hội thánh, tín đồ trong hội thánh không thấy rằng cái nhu cầu của xã hội cần, cộng đồng đang cần, hội thánh đang cần mình bước vào trong công việc của Chúa. Họ nghĩ rằng công việc của Chúa trong hội thánh thì có mục sư làm rồi, và ông ban cho ban chấp hành hội thánh làm, mình đâu có việc gì làm. thôi mình tới ngồi đó thì về. Mà nếu mà bữa nào mệt quá tới đó thì ngủ cũng cũng sao, cái lỗi đó tại lỗi một sự giảng dữ quá cho tôi ngủ. Chứ nếu giảng hay thì tôi thức cho có ngủ được, lỗi một sự, lỗi người này. Cho nên có nhiều người tới nhà thờ thì một đầu luôn luôn lúc nào cũng đồng ý hết, là bắt ngủ ở nhà, tối luyện phim bị quán. Cho nên sáng tới nhà thờ thì đối và thừa là lỗi một sự. Công việc này có người khác làm mình không có công việc gì làm hết. Cho nên mình đến rồi mình về. Nhưng mà thật ra công việc Chúa rất là, nhưng mà mình không thấy, mình không sẵn sàng được Chúa. Cho nên chính vì mua gạch là ít là vì cớ hội thánh, mục sư, ban chấp hành không cho tín đồ biết rằng họ cần cái công việc. Họ không biết không ai nhờ họ làm cái gì hết, cái nào không làm. Cái nếu cái tánh người nhờ họ làm ban biến đạo cũng kêu gọi sơ sơ thôi, chứ cũng không có nói, không có nói họ cần thiết là mình phải làm cái thánh tiến cái việc đó. Một cái nỗi khó nữa là cái người mới thì không có, nhưng mà người cũ thì ra đi. Có nhiều khi họ thấy rằng ở nước Mỹ này khó lắm, mỗi lần đi tới thăm tín đồ gọi điện thoại và đi hỏng cho đến mình gọi điện thoại đến là tín đồ nó thôi tôi bận quá để ngày khác, nhưng mà mình không thăm thì họ trách làm sứ rất là khó, là chấp sự trong mọi thánh khó, không có lương thiện gì hết mà chấp sự rất là khó. Mình gọi điện thoại tới thăm thì họ từ chối, nhưng mà không thăm là họ trách tôi là tín đồ và thánh ngày tháng năm rồi không thấy mặt ông chấp sự, không thấy mặt một sư nào trên nhà nữa. Thôi đến một thánh khác để cho có người thân viên, cho một cái nỗi khổ khăn. Thì vì họ không thấy thì mình có trách nhiệm, mình phải đi thăm những người yếu đuối, đi thăm những người chưa biết Chúa, chứ không phải đợi người khác đi thăm mình. Ông Kennedy có nói một câu rằng chúng ta đừng nói rằng đất nước phải làm gì cho tôi, nhưng phải hỏi rằng tôi phải làm gì cho đất nước. Cho nên tín đồ trong hội thánh mình cũng nên đặt câu hỏi, tôi không phải là hội thánh làm gì cho tôi, nhưng mà tôi làm gì cho hội thánh. Không phải là Chúa, tôi đòi hỏi Chúa làm gì cho tôi, nhưng mà tôi phải làm gì cho Chúa. Hội thánh làm Chúa làm chúng ta rất nhiều. Này đến thế gian này thì chết đủ việc làm thế gian. Thưa quý bạn, mà câu tiếp theo đó thì Chúa nói là hãy cầu nguyện Chúa mùa gạch, sai con gạch đến trong mùa của mình. Khi tôi đọc câu kinh thánh này, Chúa nói là lạ lắm. Cảm ơn Chúa là sau 30 tháng 4 năm 75 thì tôi có đi làm ruộng. Trước đó không bao giờ biết cái làm ruộng làm rẫy thế nào, nhưng mà sau 30 tháng 4 vì thứ tự túc cho nên thấy là tôi biết rằng ông chú mùa gặt là luôn luôn biết rằng cái mùa gặt của mình cần bao nhiêu công nhân. Nhưng mà đây là kinh thánh Giê-xu đó là hẹn cầu nguyện chú mùa gặt, cho ông chú là ông phải biết rồi cho mình gì phải xin đó. Tôi suy nghĩ như vậy, nhưng mà sau khi nghiên cứu lại thì tôi thấy rằng tư tưởng của tôi là vì Đức Chúa Trời luôn luôn tôn trọng cái quyền tự do của con người. Ngài không bắt buộc ai hết, ai muốn làm gì thì làm, ai muốn đi nhà thờ nào thì đi, ai muốn tin Chúa thì tin, ai không muốn thì thôi. Chúa không dùng cái quyền của Ngài mà bắt người ta làm, không áp chế người nào cả. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên Chúa bảo chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là mình đến thưa với Chúa những nhu cầu trong đời sống của mình là nhu cầu với Chúa. Cầu nguyện là mình giao cái đời sống của mình cho Chúa. Cái gì cầu nguyện với Chúa có nghĩa là mình nói với Chúa là lạy Chúa, con sẵn sàng vào cái mùa gặt của Ngài, xin Ngài sai con. Cho nên Chúa mùa gặt là Đức Chúa Trời không bao giờ sai ai vào tầm đồng của chúng ta. Nếu người đó không sẵn sàng xin Đức Chúa là có vào đây thì sai tôi. Ở trong Ê-sai 6 câu 8, khi Ê-sai sau khi ở vua Ô-xia băng thì ông Ê-sai mới thấy được sự thấy Chúa. Và khi ông thấy Chúa thì ông thấy mình là người tội. Tâm môi dưa dãy ở một dân tộc, tâm môi dưa dãy. Và Đức Chúa Trời sai một chiến sứ dốc cái thang họ để vào trong lưỡi của ông. Miệng của ông tất cả những sự dưa dãy tội lỗi được tất. Bây giờ Chúa phán với ông rằng ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho ta. Đồng lúa đang chín vàng đó, bây giờ ta sẽ sai ai đi, Chúa chỉ hỏi thôi. Chứ không, Chúa không nói là ế sai, hãy đi ra làm công việc của ta. Nhưng mà Chúa nói ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho ta. Ông ế sai mới nói, lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Chúa mới sao? Thế đến tội, làm giao thác đời sống mình cho Chúa. Mình sẵn sàng để Chúa sai vào trong một chút. Thế nên lý do chúng ta cầu nguyện với Chúa một lần là chúng ta cầu nguyện để Chúa Trời kêu gọi nhiều người vào cái con nhà và để cho anh em chúng ta cùng chúng ta sẵn sàng để Chúa sai vào trong con nhà. Đó là điều đạo. Tôi nhớ là khi hội thánh ở cái miền Tây Nguyên đùng một cái có 100.000 người trở lại chúng Chúa trong một thời gian ngắn, thì mục sư ở đâu cái đáp ứng nhu cầu cho 100.000 người. Trong khi chỉ còn mấy phục vụ thì mười mấy mục sư thôi, truyền đạo thì tầm 2 thôi. Nhưng mà đáp ứng 100.000 người với điện Chúa thì làm sao? Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời sai thì ông chấp sự. Bây giờ ông gọi là chấp sự trưởng, ông coi 10.000 tín đồ, nhưng mà cái chức là chấp sự trưởng. Và bây giờ ông trở thành mục sư, hiện nay chấp sự. Đức Chúa Trời dấy lên những người ở trong hội thánh, những người cũ trong hội thánh, 10.000 người cũ trong hội thánh, còn lại lớn chừng 1.000. Sau cái cơn bắt bớ khó khăn diễn tiếp thì bây giờ 10.000 người đã trở thành là 10.000 mục sư để chăm sóc con thánh. Đó là công việc của Đức Chúa Trời là. Nhưng mà những ông chấp sự đó sẵn sàng lạy Chúa có con đây cũng sai con, thì những người đi ra. Tôi biết chúng tôi khi mà huấn luyện những người đó, đầu tiên thì mình chưa đủ, thì giờ để mình huấn luyện cho nên soạn cái bài giảng và giảng cho mấy ông nghe, rồi mấy ông về ông giảng lại. Tôi đến bây giờ tôi thấy ông giảng hay quá, cái bài giảng của mình soạn đưa cho ông là nó không bằng 1/10 cái bài giảng kia. Ra lùng lắm, Đức Chúa Trời cảm động. Họ nói rất là hay, họ nói rất là thực tế, để cho cái đồ nghe được và nhiều người trở lại Đức Chúa. Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà miễn là sẵn sàng đi vào trong đồng của Đức Chúa. Chúa của Ngài sẽ sai con Ngài đến trong buồn của mình. Thưa quý bạn chị em, cái chữ sai ở đây là ở trong Kinh Thánh không có dùng cái chữ apostolos, tức là sai đi với một sứ mệnh. Nhưng mà chữ sai ở đây thì có nghĩa là dịch là phong phối. Nhờ sai đi mà phong phối, cái chữ phong phối hay đó cũng có nghĩa là phong phối. Ở trong mùa gạt thì chính Chúa sai chúng ta vào trong mùa gạt.